Phần 3: Bí ẩn chốn cung đình. Mặc dù sử sách vẫn luôn cố gắng làm sáng tỏ tất cả các mặt của một quá khứ vốn đôi khi rất mơ hồ, nhưng đâu đó vẫn còn sót lại không ít những vùng tối, những thắc mắc không lời giải đáp, những cuộc bốc chiến và thậm chí là những giả thuyết đầy mâu thuẫn, đặc biệt là ở chốn cung đình. Phía sau chốn cung đình luôn ẩn náu những câu chuyện huyền thoại. Nơi đó, người ta luôn chứng kiến những cảnh bạo lực đổ máu và vô vàn những câu chuyện thực hư. Sự sống và nhất là cái chết của những nhân vật chính trong lịch sử đều nhuốm màu bí ẩn và trong suốt nhiều thế kỷ làm dấy lên rất nhiều thắc mắc mà câu trả lời chỉ mới được đưa ra sau những khám phá khoa học gần đây. Nhân vật bí ẩn, kẻ mang mặt nạ sắt. Theo một truyền thuyết gợi nhiều cảm hứng cho các tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch và làm phim, có một tù nhân lạ lùng mà vua Pháp Louis thứ 14 ngăn cấm, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Người mang mặt nạ sắt mà văn hào Voltaire từng đề cập tới đến nay vẫn là một bí ẩn. Nhân vật đó là ai và đã làm gì để bị giam giữ? Trong ngục tối, Phoenix de Saint-Mars là một cựu ngự lâm quân được đức vua và tể tướng Louvois vô cùng sủng ái. Năm 1665, ông được giao chỉ huy pháo đài Pinerol ở núi Alpes. Đến năm 1681, thì ông rời nơi này và nhận trọng trách chỉ huy phòng tuyến Essisles. Đi cùng ông là hai tù nhân. Năm 1687, khi trở thành tổng đốc đảo Sainte Marguerite nằm đối diện với thành phố Cannes, một lần nữa người ta thấy ông lại mang theo một trong hai người tù. Người này được giấu trong một chiếc xe ngựa mui da che kín mít. Năm 1698, Saint-Mars trở thành quản đốc ngục Bastille. Lại vẫn có một tù nhân đi cùng ông. Để giấu thân phận người này, Saint-Mars cho anh ta mang một chiếc mặt nạ nhung có một khớp kim loại ghi chữ mặt nạ sắt. Khi người tù này qua đời năm 1703, anh ta được chôn tại nghĩa trang Saint-Paul ở Paris dưới một cái tên vay mượn là Machiavelli. Các tù nhân đi theo Saint-Mars là ai? Người đeo mặt nạ chắc chắn là một trong những tù nhân mà Saint-Mars canh giữ trong thời gian chỉ huy pháo đài Pinerol. Qua các sổ tay của Saint-Mars và những thư từ mà ông trao đổi với tể tướng Louvois, tên tuổi những kẻ bị bắt đã được tiết lộ. Hai trong số này là những nhân vật nổi tiếng. Một người là tể tướng Forward, giàu có và quỷ quyệt. Ông bị vua Louis thứ 14 bắt giam vì nhà vua ganh tị với lối sống xa hoa của ông, hoặc giả vì nhà vua kết tội ông tham nhũng. Còn người kia là vị công tước ngông cuồng de Laujon. Ông này là thống chế của nhà vua và bị tống giam vì dính dáng đến những chuyện tình nhăn nhít. Cả hai đều không thể là kẻ mang mặt nạ sắt, bởi Forward qua đời năm 1680, còn Laujon thì được trả tự do từ trước khi Saint-Mars lên đường nhận nhiệm vụ khác. Trong những tháng cuối cùng Saint-Mars lưu lại Pinerol, có 5 tù nhân khác bị giam trong pháo đài khổng lồ này. Một người trong số họ là một tu sĩ. Ông ta bị kết tội lừa phỉnh nhiều quý nương trong triều bằng cách nói rằng ông đã tìm được hòn đá hóa vàng. Một tù nhân khác tên Dubreuil. Ông này là một sĩ quan và bị kết tội gián điệp và phản quốc. Người thứ ba là Mattioli, một bá tước người Ý dưới quyền công tước Mantua. Ông ta đã mưu toan lừa dối vua Louis thứ 14 trong một cuộc đàm phán. Người thứ tư là La Riviere, gia nhân của Forward. Anh chàng này vẫn tiếp tục bị giam giữ ngay cả sau khi chủ nhân của mình qua đời vì bị nghi ngờ nắm giữ những bí mật chết người do vị tể tướng mưu mô truyền lại. Người thứ năm là Eustache d'Auger, hay còn gọi là d'Auger, một hiệp sĩ trẻ trong triều. Anh chàng này bị kết tội dính dáng đến một vụ đầu độc. Từ nhà tù này sang nhà tù khác. Vậy là Saint-Mars đến phòng tuyến Essisles năm 1661 cùng với hai trong số các tù nhân. Ông chỉ gọi họ duy nhất bằng cái tên, hai kẻ ở tòa tháp phía dưới. Nhưng qua các bức thư do ông gửi đi, ta biết là Mattioli và Dubreuil vẫn còn ở lại pháo đài Pinerol một thời gian sau khi Saint-Mars ra đi, còn vị tu sĩ thì chết ngay trong trại giam. Vậy, hai kẻ ở tòa tháp phía dưới, chính là Lariviere và Daguerre. Một trong hai người này sau đó ngã bệnh và qua đời năm 1686. Có lẽ người chết là Lariviere bởi trong thời gian phục vụ cho Fouet, ông ta đã có bệnh và thường xuyên không cử động được. Như vậy, kẻ sống sót hẳn phải là Daguerre. Lập luận này càng được củng cố bởi lá thư mà con trai hầu tước vùng Louvois gửi cho Saint-Mars năm 1691. Trong đó, anh ta nói về người tù mà Saint-Mars canh giữ từ hơn 20 năm. Trong số các tù nhân của Saint-Mars, chỉ có Daguerre là có thời gian bị cầm tù tương ứng với khoảng thời gian ghi trong thư. Năm 1694, Matthieu Lee và Dupreuil bị chuyển đến chỗ Saint-Mars và Daguerre ở đảo Sainte-Marguerite. Anh chàng nghĩ Matthieu Lee qua đời vài tháng sau đó. Sau khi tiếp nhận trọng trách quản đốc một Bastille năm 1698, Saint-Mars rời đảo Sainte-Marguerite cùng với hai tù nhân sống sót, trong đó một người mang mặt nạ, còn người kia là Dupreuil. Dupreuil sau đó ở lại phòng tuyến Lyon, vậy là chỉ còn người mang mặt nạ chỉ có thể là Eustace Daguerre. Kể từ khi bị tống giam năm 1669, Daguerre luôn được chiếu cố đặc biệt. Tên anh ta chỉ được báo với trại giam khi anh ta đến, và nếu một nhân vật quan trọng như tể tướng Louvois chỉ có tỏ ra lo lắng, thì đó chỉ là khi ông trao đổi với Saint-Mars về người tù ở tháp bên dưới hay tên tù nhân cũ của ngài. Louvois cũng ra lệnh canh giữ để không ai biết về người tù này và bằng bất cứ giá nào không để anh ta tiếp xúc với bên ngoài. Chính tay Saint-Mars đưa bữa ăn đến cho người tù mỗi ngày, bởi ngay cả lính canh cũng không được đến gần anh ta. Thái độ này cho thấy Daguerre hẳn phải biết một bí mật gì ghê gớm. Năm 1675, Louvois chấp thuận cho Daguerre thay Lariviere hầu hạ Fouet bởi anh chàng này thường xuyên đau ốm. Đây là mối quan hệ không có rủi ro bởi bản thân Fouet cũng bị kết án chung thân và bị dứt ra khỏi mọi liên hệ với thế giới bên ngoài. Cùng với những bí mật khiến Daguerre bị giam cầm, nay anh ta lại biết thêm chuyện của Fouet nên trở nên nguy hiểm gấp đôi. Chưa có câu trả lời thỏa đáng. Chỉ còn lại hai điều gây thắc mắc. Daguerre đã biết bí mật ghê gớm gì và tại sao anh ta chỉ bị giam chứ không bị giết? Giả thuyết mà các tiểu thuyết gia ưa chuộng cho rằng người đeo mặt nạ là anh trai vua Louis thứ 14 không đứng vững, bởi ai cũng biết rõ cuộc đời của Eustace Daguerre trước khi anh ta bị bắt, và cuộc đời đó cho thấy nhân vật này không liên quan gì đến hoàng gia. Và lại thêm một bí ẩn nữa, Daguerre không những bị cách ly để ngăn anh ta tiết lộ những bí mật, mà ngay cả gương mặt anh ta cũng bị giấu kỹ. Có lẽ là vì bí ẩn nằm ngay chính trong gương mặt này. Một số giả thuyết. Rất nhiều giả thuyết được đặt ra liên quan đến chiếc mặt nạ che giấu gương mặt người tù của Saint-Mars. Người ta cho rằng để che đậy nét giống nhau giữa người tù với một nhân vật quan trọng mà người ta buộc anh phải đeo mặt nạ, nhưng đồng thời lại đối xử với anh bằng thái độ tôn kính. Từ thế kỷ 18 trở đi, người ta gán cho người tù này nhiều lai lịch. Lai lịch nổi tiếng nhất do văn hào Voltaire đưa ra và sau đó được Alexander Dumas cha lấy đưa vào quyển tiểu thuyết mang tên Tử Tước Vùng Bragelonne. Trong truyện này, người mang mặt nạ là anh cùng mẹ khác cha với vua Louis thứ 14, ra đời từ mối quan hệ bất chính giữa hoàng hậu Anne nước Áo với bá tước Buckingham. Tuy nhiên, người này cũng có thể là em sinh đôi của vua mặt trời, tức vua Louis thứ 14, hay một người em của Louis thứ 14, ra đời từ cuộc hôn nhân bí mật giữa hoàng hậu Anne với Đức Hồng Y Mazarin. Có cả những lời đồn rằng cha người này là vua Anh Charles đệ nhị, hay thậm chí là văn hào Molière. Gaspar Hauser, bí ẩn của thời đại. Một thiếu niên kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện đã làm rúng động toàn thành phố Nuremberg, Đức, và làm cả châu Âu sục sôi. Cậu là ai và từ đâu đến? Phải chăng cậu là đứa trẻ bị bỏ rơi của một gia đình quyền quý? Thiếu niên kỳ lạ. Ngày 26 tháng 5 năm 1828, trên một con đường ở Nuremberg, Đức, người ta nhìn thấy một thiếu niên trong tình trạng kiệt quệ, bước đi loạn choạng, vừa đi vừa gầm gừ những lời khó hiểu. Trên tay là một lá thư gửi cho chỉ huy trung đoàn kỵ binh số 6 Westnich. Người ta lập tức dẫn cậu đến doanh trại. Ngài chỉ huy kính mến, Tôi xin gửi đến cho ngài một chàng trai trẻ muốn được phục vụ đức vua trong quân đội. Cậu ta bị bỏ rơi trước cửa nhà tôi ngày 7 tháng 10 năm 1812. Nhưng tôi chỉ là một người làm công ăn lương và đã có 10 con nên không thể chu cấp cho nó. Đính kèm lá thư của tác giả vô danh này là một mảnh giấy ghi như sau. Đứa trẻ này đã được rửa tội dưới cái tên Gaspar. Khi nó lên 17 tuổi, xin hãy đưa nó đến trung đoàn 6 kỵ binh ở Nuremberg. Vì cha nó từng là quân nhân ở đó, đứa trẻ sinh ngày 30 tháng 4 năm 1812. Vì hoàn cảnh của tôi cũng khốn khó nên không thể giữ nó, cha nó đã qua đời. Những dòng này được viết trên cùng một loại giấy và cùng một loại mực với lá thư trên. Westnich cho mảnh giấy này là giả và cố gắng vặn hỏi cậu bé, nhưng nó chỉ phát ra những tiếng kêu nhỏ và tiếng gầm gừ. Tuyệt vọng, ông đành đưa nó đến đồn cảnh sát. Chào đời trong ngục tối. Cậu thiếu niên sau đó được ngài thị trưởng cùng ông cảnh sát trưởng và một bác sĩ nghiên cứu kỹ lưỡng. Cậu có vẻ như bị lửa cuốn hút và tỏ ra sợ hãi khi nghe tiếng nhạc. Khi người ta đưa cho cậu một tờ giấy, cậu vụng về viết lên đó cái tên Gaspar Hauser. Nhưng dần dần, ngày qua ngày, sau một thời gian tiếp xúc với nhiều người đến thăm, Gaspar bắt đầu lắp bắp được một vài từ. Chẳng bao lâu sau, cậu đã sở hữu một vốn từ đủ để thuật lại câu chuyện của mình. Lục tìm lại quá khứ, Gaspar nhớ lại rằng cậu đã từng sống trong một nơi tăm tối, chật chội, cao 2 mét, diện tích 1 mét x 1,5 mét, tức không đủ để đặt một chiếc giường. Cậu ngủ trên một ổ rơm, sống trong xà lim đó lâu đến mức không tài nào nhớ nổi năm tháng. Gaspar chỉ có một món đồ chơi duy nhất đi theo suốt tuổi thơ là một con ngựa tạc từ gỗ. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ ai. Tối nào cũng có một người đem bánh mì và nước đến cho cậu, nhưng cậu không bao giờ trông thấy người đó. Tuy nhiên, lúc gần đây, mỗi tuần đều có một người đàn ông ăn mặc toàn đen và đeo mặt nạ đến gặp cậu. Người này dạy cậu đi, đứng và viết tên của mình. Rồi một ngày nọ, ông ta đến mặc quần áo cho cậu và kéo cậu ra khỏi nơi giam giữ, dẫn cậu đến thành phố Nuremberg. Khi đến nơi, ông nhét vào tay cậu một phong thư. Đứa trẻ mồ côi của châu Âu. Báo chí quốc tế chộp ngay lấy câu chuyện này và gọi Gaspar là đứa trẻ mồ côi của châu Âu. Gaspar được một giáo sư cho trú ngụ trong nhà ông. Tại đây cậu bắt đầu học đọc và học nói với một tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Các bác sĩ nhận thấy da cậu rất mịn và gương mặt rất quý phái. Thế là họ bắt đầu tưởng tượng đủ mọi chuyện. Họ cho rằng sở dĩ cậu bị giấu kín như thế là bởi mang một thân thế đặc biệt. Chẳng lẽ cậu là con cái một gia đình danh giá nào đó? Và rồi một giả thuyết nhanh chóng được đặt ra. Stephanie de Beauharnais là người Pháp và là dưỡng nữ của hoàng đế Napoleon. Năm 1806, nàng kết hôn với đại công tước Jacques de Bath của Đức, một quốc gia nằm dưới sự bảo hộ của Napoleon. Vì cuộc hôn nhân này do hoàng đế Napoleon sắp đặt, nên không mấy được ủng hộ ở lãnh địa của ngài đại công tước. Stephanie có một kẻ thù, đó là nữ công tước de Hotspur, người vợ thứ của cha chồng nàng. Ông này muốn con trai mình là người kế vị, nên nữ công tước de Hotspur phải nhượng bộ với điều kiện Charles và Stephanie không được có con trai nối dõi. Stephanie tin là mình đã tìm thấy con trai. Thế nhưng, Stephanie lại hạ sinh một bé trai xinh xắn ngày 29 tháng 9 năm 1812. Ngay từ khi sinh, đứa bé này về nguyên tắc đã trở thành thế tử xứ Baden. Đứa trẻ trông rất cứng cáp và tràn đầy sinh lực. Tuy nhiên, chỉ 15 ngày sau, đứa bé đã được báo là đã qua đời trong hoàn cảnh khó hiểu. Ngay cả người mẹ trẻ cũng không được phép nhìn thấy thi hài con mình. Một năm sau, đứa con trai thứ hai của Stephanie và Charles cũng chịu chung số phận với người Anh. Đến năm 1828, thì ký ức về sự mất tích của hai đứa trẻ đột nhiên quay trở lại, khiến các sử gia biên niên thắc mắc tự hỏi không biết Gaspar Hauser có phải là con của Charles và Stephanie và bị nữ công tước de Hotspur bắt cóc đem giấu không. Xúc động, Stephanie cũng tự hỏi điều này. Nàng nhớ rằng vào cái đêm đứa bé được cho là chết, Bà nhũ mẫu đột nhiên ngủ say một cách lạ lùng, cứ như thể bị đánh thuốc mê. Stephanie sau đó đã nói chuyện rất lâu với huân tước Stanhope, người giám hộ của Gaspar lúc đó. Nàng thậm chí còn bí mật đến Aspach, nơi cư ngụ của cậu thiếu niên, để lén lút quan sát cậu. Cuối cùng thì Stephanie tin chắc rằng Gaspar Hauser chính là con trai mình. Gaspar bị ám sát trước khi được nhận về. Nhưng lúc đó, đại công tước vùng Bad lại là Leopold, con trai nữ bá tước The Hobart. Chính vì thế mà Stephanie không biết phải làm sao, vì từ khi Napoleon sụp đổ, mọi thứ đều trở nên khó khăn hơn với nàng. Tuy vậy, nàng vẫn chuẩn bị nhìn nhận lại con trai. Có điều là nàng chưa kịp làm việc đó thì cơ sự đã xảy ra. Ngày 17 tháng 12 năm 1833, Gaspar bị ám sát chết. Cậu bị một kẻ lạ mặt đâm chết trong công viên, và đây không phải là lần đầu tiên có người muốn ám sát cậu. Gaspar bị một vết dao đâm trọng thương ở ngực. Mặc dù vết dao có thể do Hauser tự đâm, nhưng cậu lại nói rằng nó là do kẻ giám sát cậu từ bé gây ra. Không ai biết rõ sự thật về cái chết của Gaspar Hauser. Chỉ có một điều chắc chắn là mối đe dọa duy nhất đối với quyền lực của gia đình Hobart từ đó vĩnh viễn đã không còn nữa. Năm 2002, trường đại học Munster đã tiến hành phân tích các tế bào từ tóc và quần áo của thi hài được cho là của Gaspar Hauser. Các mẫu DNA được đem so sánh với DNA của Astrid von Medinger, hậu duệ của nhánh ngoại của Stephanie de Bruhanas. Nếu như cậu quả thật là thế tử Patrin, hai mẫu này không đồng nhất với nhau, nhưng sự khác biệt cũng không đủ lớn để loại trừ mối quan hệ di truyền giữa hai mẫu, vì các nhà khoa học cho rằng sự khác biệt cũng có thể là do những đột biến di truyền. Gaspar Hauser, phải chăng là kẻ mạo danh? Làm thế nào một thiếu niên sống bao năm trời trong tình trạng không được nhìn thấy ai, không nghe ai nói và cũng không hề được giáo dục, sau đó lại có thể đi đứng, nói năng, viết chữ và thậm chí là học hành và cư xử như một người xuất thân từ một gia đình danh giá thực sự? Đó là thắc mắc lớn nhất. Những người thời đó đã giải đáp thắc mắc này bằng cách dựa vào thân thế của cậu. Theo họ, vì Gaspar xuất thân từ một gia đình danh giá, nên mặc dù gặp cản trở trong cuộc sống, cậu vẫn nhanh chóng phục hồi được mọi khả năng học tập. Người thời nay thì không mấy tin tưởng vào lời giải thích này. Qua quan sát nhiều trường hợp trẻ em hoang dã trong lịch sử, người ta thấy rằng đứa trẻ nào chưa từng đi học cũng như chưa từng tiếp xúc với con người một thời gian dài thì không thể trưởng thành một cách bình thường. Việc đi đứng, nói năng đều phải được học ở một độ tuổi nhất định lúc còn bé. Bí ẩn thân phận của một nàng hiệp sĩ. Phục vụ dưới triều hai vua Pháp Louis thứ 15 và Louis thứ 16, hiệp sĩ John luôn gây thắc mắc về giới tính thực của ông ta. Cho đến nay, tiểu thư John, thủ lĩnh đội Long Kỵ binh, vẫn mãi là một bí ẩn trong lịch sử. Một thanh niên có tinh thần thể thao. Ngày 5 tháng 10 năm 1728, tại quận Turner thuộc tỉnh Bourgogne, luật sư Louis John de Beaumont thông báo sự ra đời của con trai ông là Charles Genevieve Louis Auguste Angry Timothy. Với một bé trai thì đây quả là một cái tên kỳ lạ, vì nó gồm ba tên nam và ba tên nữ. Là học sinh ưu tú, Charles Genevieve tốt nghiệp trường Mazarin ở Paris năm 20 tuổi. Trung thành với truyền thống gia đình, chàng tiếp tục học lên ngành luật và trở thành một luật sư trẻ tuổi làm việc ở tối cao pháp viện. Ngoài việc học, chàng còn tỏ ra rất năng động và yêu thể thao. Chàng học kiếm thuật và trở thành một kỵ binh giỏi. Cuộc sống điều độ của chàng khiến mọi người hơi ngạc nhiên. Chàng không có hôn thê hay tình nhân và cũng chẳng ngông cuồng như những chàng trai trẻ khác. Tuy nhiên, lúc đó chẳng ai thắc mắc chuyện này, vì tất cả mọi người đều nghĩ Charles Genevieve Dion là nam. Một thiếu nữ xinh đẹp gây nhiều bối rối. Năm 1755, Hoàng thân de Conti, người phụ trách công việc mật của Đức vua, giao cho Dion thực hiện một sứ mệnh vô cùng tế nhị ở Nga, đó là tìm cách liên lạc với nữ hoàng Elizabeth của Nga và chiếm lòng tin của vị nữ hoàng này mà không để cho quần thần xung quanh hay biết. Quả thật lúc đó, quan hệ giữa Pháp và Nga không mấy thuận thảo và hai nước đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhau. Vua Louis thứ 15 vì thế quyết định khôi phục lại mối quan hệ này. Jacques Genevieve là một thanh niên rất khôi ngô, nét mặt vô cùng thanh tú. Chính vì thế mà công ty quyết định để chàng cải trang thành nữ để thực hiện sứ mệnh này. Toàn bộ những giấy tờ giả mà công ty làm cho Dion đều mang tên tiểu thư Lia de Beaumont. Chẳng bao lâu sau, trong vai một thiếu nữ, chàng lên đường đi sang Petersburg. Sứ mệnh này hoàn thành mỹ mãn và người đẹp Lia de Beaumont được nữ hoàng tin cậy đến mức nhờ nàng làm người đọc sách cho bà và vô cùng yêu quý nàng. Chỉ đến khi Jacques Genevieve quay trở về Paris, mọi người mới bắt đầu xôn xao. Mọi người rỉ tai nhau rằng Jacques Genevieve không thể cải trang thành thiếu nữ giống đến mức độ hoàn hảo như thế. Làm sao mà một nam nhân hóa trang thành nữ giới lại có thể qua mặt được một phụ nữ dày dặn như nữ hoàng Elizabeth trong khi suốt ngày kề cận bà? Đến lúc đó, người ta mới nhận thấy là chàng hiệp sĩ không hề có râu và cao ráo. Phải chăng chàng ta là gái giả trai? Dion vẫn mãi là bí ẩn với toàn châu Âu. Sự nghiệp của hiệp sĩ Dion tiến triển vô cùng tốt đẹp. Chàng quay trở lại Nga, thực hiện nhiều sứ mệnh ở châu Âu cho vua Louis thứ 15 trong vai trò khi thì là nam, khi lại là nữ. Chàng trở thành thủ lĩnh của đội Long Kỵ binh và được ban tặng huân chương Saint-Louis cho tinh thần dũng cảm nơi sa trường. Những lời gièm pha về chàng ngưng bặt vì mọi người cho rằng chỉ nam nhân mới có thể cầm quân ra trận, mà quên rằng nước Pháp đã từng có một nữ tướng là Jeanne d'Arc. Năm 1762, Jacques Genevieve được cử sang London làm bí thư tòa đại sứ Pháp. Tại đây chàng làm mọi người bối rối vì mặc dù không thực hiện trọng trách chính trị nào, nhưng chàng cũng vẫn xuất hiện trong hình dáng khi là nam lúc lại nữ. Thỉnh thoảng chàng lại nói giọng nữ mà chẳng thèm giải thích lý do cho những người xung quanh. Dân London vô cùng ngạc nhiên trước nhân vật người Pháp lạ lùng mà họ không rõ là nam hay nữ này. Mọi người đua nhau đặt cược về giới tính của Dion. Trong suốt hơn 20 năm, nhiều người Anh đã cá cược những khoản tiền khổng lồ về giới tính của Jacques Genevieve. Năm 1771, tổng số tiền cá cược lên đến con số khó tin là 300.000 bảng Anh. Dion tuy tuyên bố rất phẫn nộ trước chuyện này nhưng vẫn không tiết lộ điều gì cả. Khi bị đặc sứ của đức vua, không ai khác hơn là nhà soạn kịch Paul Matras ép phải nói rõ giới tính của mình. Jacques Genevieve đành ký vào một bản tuyên cáo ghi rõ giới tính của mình. Đó là vào năm 1774. Dựa vào kết quả khám xét của nhiều bác sĩ, Jacques Genevieve tuyên bố mình là nữ. Tiểu thư Dion không chịu được cảnh ăn không ngồi rồi. Thế là nhà vua buộc chàng cựu hiệp sĩ từ đây không được cải trang thành nam nhân nữa, mà phải giữ nguyên thân phận phụ nữ cho đến chết. Mọi việc được quyết và vận mệnh của Jacques Genevieve được xem như đã định. Kể từ đó, chàng là tiểu thư Dion. Tuy nhiên, nàng tiểu thư này vẫn chưa quen với điều kiện sống mới của mình. Giới tính của nàng buộc nàng phải rời xa quân đội và công việc ngoại giao. Vốn không chịu nổi cảnh ăn không ngồi rồi, nên khi vua Louis thứ 15 băng hà và Louis thứ 16 lên ngôi, Jacques Genevieve liền nắm ngay cơ hội này để thay đổi tình hình. Năm 1777, nàng đến Versailles và xuất hiện ở triều đình trong trang phục thủ lĩnh Long Kỵ binh. Nàng khẩn thiết van xin vua Louis thứ 16 cho nàng trở lại với thân phận nam nhi. Nhưng trước thái độ không dứt khoát của nhà vua và các quan trong triều là Vergennes và Maurepas, nàng đành rời khỏi triều đình và mãi mãi mang thân phận tiểu thư Dion. Bà cụ sống ở London là đàn ông. Jacques Genevieve quay trở lại London và làm quen dần với thân phận phụ nữ của mình. Bà không mặc y phục nam nhân nữa. Suốt 30 năm, bà sống cuộc đời một phu nhân đáng kính đang ngày càng già nua. Ngay cả cuộc cách mạng Pháp và chuyện nhà vua bị hành quyết cũng không làm thay đổi thói quen của bà. Điều này cho thấy bà nhẫn nhục đã quen. Bà từ trần ở London ngày 21 tháng 5 năm 1810, trong nghèo khó, hưởng thọ 83 tuổi. Khi các thầy thuốc, rồi sau đó là 15 người khác, đến xem xét thi thể của bà, họ nhận ra đó là cơ thể một người đàn ông. Vì sao một người đàn ông đầy tham vọng và năng động như Charles Genevieve Dion lại chấp nhận sống gần 40 năm với thân phận phụ nữ? Lý do gì khiến vua Louis thứ 15 và sau đó là Louis thứ 16 từ chối không cho người hiệp sĩ này quay trở về cuộc sống bình thường? Và cuối cùng, vì sao sau khi hai vị quân vương này mất đi, Dion vẫn không tìm cách khôi phục lại thân phận thật sự của mình? Những thắc mắc trên cho đến nay vẫn chưa có lời giải đáp. Nhận xét của Casanova. Trong tập hồi ký của mình, Casanova, một người am tường về phụ nữ, đã mô tả hiệp sĩ Dion mà ông đã có dịp dùng bữa tối chung tại nhà của ngài đại sứ Pháp Gauthier ở London. Chính tại bàn ăn ở nhà ngài đại sứ mà tôi được dịp làm quen với hiệp sĩ Dion, người mà sau này khiến cả châu Âu xôn xao bàn tán. Hiệp sĩ Dion là một phụ nữ đẹp. Trước khi bước vào con đường ngoại giao, nàng từng là luật sư và thủ lĩnh đội Long Kỵ binh. Nàng là một quân nhân dũng cảm và một nhà đàm phán khôn khéo dưới triều vua Louis thứ 15. Mặc dù nàng có óc lãnh đạo và mang phong cách nam nhi, nhưng tôi chỉ mất không đến 15 phút để nhận ra nàng là phụ nữ, bởi giọng nói của nàng quá mạnh mẽ để có thể là giọng một hoạn quan. Còn đường nét cơ thể của nàng thì quá mềm mại để có thể là một nam nhi. Đó là chưa kể, nàng không hề có râu.